Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chiếc Volkswagen bị nghi dùng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức tạm giữ. Trump cảm ơn Putin vì cắt giảm nhân viên ngoại giao của Mỹ. Nhật cấp cho Philippines phụ tùng máy bay trực thăng. Malaysia bác tin Trung Quốc đề nghị bán quân cụ.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi bài tường trình của đài VOA về việc chiếc xe Volkswagen nghi dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức tạm giữ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã cắt giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga, bởi vì bây giờ chúng tôi có số nhân viên biên chế nhỏ hơn, ông Trump nói. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì chúng tôi đang cố gắng cắt giảm biên chế của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy rất biết ơn vì ông ấy cho nghỉ việc một số lượng lớn, ông Trump nói với các phóng viên tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey. Không có lý do thực sự để họ quay trở lại. Vào ngày 30 tháng 7, ông Putin ra lệnh cắt giảm 755 trong tổng số 1.200 nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán đến trước tháng 9. Nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng có phần chắc là nhân viên địa phương người Nga. Không rõ liệu có phải ông Trump nói đùa trong những phát biểu này hay không, là phản ứng có thực chất đầu tiên của ông đối với hành động này của ông Putin. Nicholas Burns, người trước đây là quan chức cao cấp thứ ba của Bộ Ngoại giao Mỹ, gọi phát biểu của ông Trump là kinh khủng. Nếu ông ta nói đùa, ông ta lẽ ra phải biết hành xử đúng mực hơn. Ông Burns, hiện là giáo sư của trường chính phủ John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard, nói: "Nếu ông ta không nói đùa thì phát biểu này là chưa từng có tiền lệ. Một vị tổng thống không bao giờ bênh vực chuyện các nhà ngoại giao của chúng ta bị trục xuất." Những phát biểu của ông Trump trái ngược với phản ứng của Bộ Ngoại giao đối với lệnh của ông Putin. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 7 gọi hành động của Nga là một hành động đáng tiếc và không thích đáng. Ông Trump cũng cho biết ông chưa nghĩ tới khả năng sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự thông đồng có thể có giữa ban vận động tranh cử tổng thống của ông với Nga. Ông nói rằng ông ngạc nhiên về vụ đột kích của FBI vào tháng trước tại tư gia của cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông, Paul Manafort, và nói thêm rằng nó gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ.
Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên hôm 9 tháng 8 công bố thêm chi tiết về kế hoạch bắn tên lửa gần Guam, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo hãng tin nhà nước KCNA, Bắc Triều Tiên đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa tầm trung bay qua Nhật Bản và rơi xuống cách Guam khoảng 30-40 km, đảo này ở Thái Bình Dương và cách bán đảo Triều Tiên 3.000 km về hướng Đông Nam. Các nhà lãnh đạo quân sự tại Seoul hôm 9 tháng 8 lên án những lời đe dọa gần đây của Bắc Triều Tiên là những ngôn từ không có suy nghĩ và nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng hành động để đáp trả một cuộc tấn công vào đồng minh Mỹ. Ông Roger Chun, phát ngôn viên của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói, chúng tôi hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng, ngay lập tức và chắc chắn có thể trừng phạt bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Moon không đưa ra bất cứ ý kiến công khai nào về vấn đề này và cũng không tham dự phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 9 tháng 8. Một phát ngôn viên của Tổng thống giải thích đó không phải là một phiên họp khẩn cấp mà là một cuộc họp thường kỳ hàng tuần do Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Chung Yong-yung chủ tọa. Ông Moon cũng chờ tới 10 ngày mới nói chuyện với Tổng thống Trump sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ hai hôm 29 tháng 7 vì ông đang đi nghỉ hè trong thời gian đó. Báo Korea Jongang Daily ở Seoul đăng một bài xã luận hôm 9 tháng 8 chỉ trích ông Moon về thái độ xem nhẹ của ông đối với một trường hợp rõ ràng là khẩn cấp. Nhà phân tích an ninh Shin Yin-kun thuộc mạng lưới quốc phòng Hàn Quốc, nói mối đe dọa gia tăng do Bắc Triều Tiên tăng cường quân sự đã làm cho ông Moon phải phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ để có an ninh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Psyphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietsavong@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các công tố viên Liên bang Đức cho biết đã nhận trách nhiệm kiểm soát cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng ông ta bởi bằng chứng mới cho thấy hai người này có nhiều phần chắc đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết văn phòng trưởng công tố viên Liên bang hôm 10 tháng 8 cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Cuộc điều tra này trước đây nằm dưới quyền kiểm soát của các công tố viên vùng thủ đô Berlin. Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, người khi đó đang xin bảo hộ tị nạn ở Đức, nhưng bị truy nã ở Việt Nam vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức ngày 10 tháng 8 loan báo đang cân nhắc thực hiện những bước nào tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.
Chủ một doanh nghiệp cho thuê xe ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc cho VOA Việt ngữ biết một chiếc xe 7 chỗ hiệu Volkswagen của ông đã bị cảnh sát EU đưa sang Đức hôm 28 tháng 7 trong khuôn khổ một cuộc điều tra đặc biệt. Ông Bùi Quang Hiếu, chủ doanh nghiệp Bùi Hiếu Travel, nói ông không thể khẳng định xe của ông có được dùng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng cảnh sát Cộng hòa Séc đã đến hỏi ông nhiều chi tiết liên quan đến chiếc xe mà ông đã cho thuê hồi tháng rồi, đúng vào thời gian xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như chính phủ Đức loan tin.
Chỉ là sự tình cờ chúng tôi cho thuê xe vào thời điểm 20 tháng 7, 2017 và họ trả xe cho chúng tôi 24 tháng 7, 2017. Và cảnh sát hình sự Liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê. Và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7, 2017.
Ông Hiếu cho biết người thuê xe là một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4. Và người này cho biết là ông thuê xe hộ cho một người khác chỉ mục đích đi du lịch. Ông Hiếu nói dưới VOA rằng ông có 7 chiếc xe cho thuê, nhưng cảnh sát chỉ lưu ý tới một chiếc xe duy nhất và ông đã cung cấp thông tin về người Việt Nam thuê chiếc xe đó cho cảnh sát.
Thì có hai người cảnh sát nói tiếng Séc. Họ giơ cái thẻ cảnh sát hình sự Liên bang châu Âu. Chúng tôi chỉ quan tâm đến một chiếc xe duy nhất. Chiếc xe đó mang tên là biển số xe 2AB3140. Chúng tôi cần biết thông tin về cái xe này cho thuê là ai thuê, thuê từ ngày nào đến ngày nào và cần cái thông tin của cái người thuê xe. Thì họ có làm sẵn cái biên bản và chúng tôi chỉ việc ký vào và họ đã cầu cái xe đó trở về lại Đức ạ. Thì họ nói là có chiếc xe này có liên quan đến một cái việc nghiêm trọng mà chúng tôi không được phép nói. Và tôi là một công dân ở đây thì chúng tôi phải chấp hành tất cả những cái luật pháp ở đây. Khi cảnh sát hình sự yêu cầu làm cái gì chúng tôi phải nhất thiết làm theo. Có vậy thôi và chúng tôi cũng không hỏi gì hơn nữa khi họ nói là không thể tiết lộ được.
Doanh nghiệp Hiếu Bùi Travel thành lập vào năm 2003, có trụ sở ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4, thủ đô Cộng hòa Czech. Ngoài các dịch vụ như bán vé máy bay, tổ chức sự kiện chuyển ngoại tệ, Hiếu Bùi Travel còn cho thuê xe ô tô du lịch tự lái toàn châu Âu.
Hiệu Volkswagen, theo tiếng Việt thì nó gọi là Multivan Volkswagen 7 chỗ màu ngồi, màu ánh bạc, biển số xe 2AB3140 ạ.
Ông Hiếu cho biết, tất cả các xe của ông đều có đăng ký dịch vụ theo dõi hành trình bằng vệ tinh GPS và cảnh sát Cộng hòa Czech đang kiểm tra thông tin hành trình của chiếc xe này. Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho hay là Bộ đang cân nhắc các bước cần thiết sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Berlin đòi Việt Nam trả ông Trịnh Xuân Thanh về lại nước Đức. Hôm 8 tháng 8, Cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Trao đổi qua email với VOA, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của Cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này, tuy nhiên vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Hôm 4 tháng 8, truyền thông Cộng hòa Czech trích lời ông Viktor Pháp, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, nói rằng hôm 23 tháng 7, các nhân chứng đã trông thấy nhiều người đàn ông vũ trang cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Czech trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ nước Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh.
Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo để đối phó với Việt Nam sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói với các nhà báo hôm 9 tháng 8 rằng chúng tôi đã hy vọng là có khả năng hàn gắn mọi thứ sau vụ vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, nhưng rất không may là điều đó đã không diễn ra. Do đó, chúng tôi đang cân nhắc xem có thể làm gì để các đối tác Việt Nam của chúng tôi biết là chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Quan điểm của Bộ Ngoại giao Đức thể hiện rõ qua lời người phát ngôn rằng Đức rất tiếc nhưng sẽ không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một thông báo cách đây hơn một tuần. Nhận xét về hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Việt Nam, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói điều này là không thể giải thích nổi, bởi vì theo chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam này thì Hà Nội vốn rất thận trọng trong các chính sách đối ngoại. Ông nói, tôi vẫn không hiểu được Việt Nam hy vọng đạt được điều gì mà có thể đáng để đánh đổi cái giá phải trả cho một vụ bắt cóc trái luật và trơ tráo như vậy. Trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8, Đức yêu cầu Việt Nam cho phép ông Thanh, người mà Hà Nội cáo buộc đã làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC, được trở lại Đức để nước này xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam cũng như đơn xin tị nạn của ông Thanh. Tuy nhiên, ngày hôm sau Hà Nội đáp trả qua lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức và sau đó cùng ngày cho chiếu cảnh ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú trên truyền hình nhà nước VTV. Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói ông lấy làm tiếc là yêu cầu của Đức đã không được Hà Nội hồi đáp. Người phát ngôn cũng cho biết đã có những thương lượng giữa hai chính phủ về việc này. Bộ Ngoại giao Đức không cho biết những biện pháp cụ thể tiếp theo mà họ dự định áp dụng đối với Việt Nam là gì, nhưng đề cập tới việc Việt Nam đã nhận một lượng viện trợ phát triển đáng kể từ Đức. Năm 2015, Đức cam kết 220 triệu euro, tức là gần 258 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Theo giáo sư Thayer, Việt Nam có thể đã tính đến những hậu quả tiêu cực của hành động này và luật sư Trần Quốc Thuận cũng đồng tình với ý kiến đó. Ông cho rằng Việt Nam khó chấp nhận giải pháp để Trịnh Xuân Thanh trở về Đức.
Tôi cho rằng cái việc Việt Nam mà quyết bắt cho được Trịnh Xuân Thanh vì nó là cái cốt thắt trong những cái vụ án tham nhũng lớn, có dấu hiệu tham nhũng lớn ở Việt Nam mà nó liên quan đến nhiều người được áp dụng để thay cho quyền. Vấn đề chạy chức trị quyền thì cũng là một cái tiêu được tiến hành ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng họ quyết tâm đến chuyện đó thì chắc là khi đưa vấn đề đó ra phía Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ là về mặt ngoại giao an ninh Việt Nam và nhà nước Việt Nam chắc là họ cũng tiên liệu sẽ có thể xảy ra chuyện này chuyện kia, thì có thể là đôi khi cũng phải chấp nhận để mà phải làm một công việc để mà làm trong sạch cái nội bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn và từng tuyên bố phải bắt cho được Trịnh Xuân Thanh về lại Việt Nam. Trong bài viết cho VOA tiếng Việt, blogger Lê Anh Hùng cho rằng nhân vật đứng đằng sau vụ bắt cóc chính là người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Blogger Lê Anh Hùng cho rằng ông Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, chỉ là một quan chức hạng ruồi, theo lối nói thịnh hành trong chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình phát động ở Trung Quốc. Giáo sư Thayer lại cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh là một con hổ. Giáo sư Thayer nhận định ông Thanh đứng trên đỉnh của một mạng lưới các quan chức tham nhũng. Nếu các thông tin về việc ông Thanh có liên quan tới vụ thất thoát hơn 100 triệu đô la là đúng thì ông ấy không phải là một con ruồi. Những con ruồi là những người ở dưới cái tháp đó và đã bị bắt. Các nhà phân tích, blogger và nhà báo trong nước đều cho rằng ông Thanh được xem là một mắt xích quan trọng trong đại án tham nhũng, có thể liên quan tới nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Việt Nam. Theo blogger Lê Anh Hùng, một trong những người đó có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà truyền thông trong nước nói đang nghỉ dưỡng bệnh từ sau ngày 26 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc ở Berlin. Theo giáo sư Thayer, có thể Việt Nam đã đi quá đà trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi mật vụ Việt Nam bị bắt quả tang và do đó không thể giữ bí mật vụ bắt cóc này. Theo ông, các nhà ngoại giao Việt Nam đang trong tình thế đành phải thu dọn hậu quả vì sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt của Đức và ở một mức độ nào đó những hệ lụy trong tương quan với EU. Việt Nam đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong mối quan hệ với Đức, Việt Nam có thể đánh mất sự ủng hộ của nước đứng đầu khối này. Hơn thế nữa, theo nhận định của giáo sư Thayer, dù vấn đề này có được giải quyết thế nào đi nữa, thì hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã bị tổn hại nặng nề.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhiều khả năng sẽ phục vụ hết 5 năm nhiệm kỳ của ông, cho đến năm 2021, trong bối cảnh không có ứng cử viên nào sáng giá thay thế vào thời điểm giữa nhiệm kỳ sắp tới, một nhà quan sát chính trị Việt Nam nói với VOA. Ông Trọng được bầu vào nhiệm kỳ thứ nhì tại Đại hội Đảng lần thứ 12 hồi đầu năm 2011. Mặc dù ông đã quá tuổi quy định, ông được xem là giải pháp tình thế cho vị trí tổng bí thư trong khi đảng chưa có ai đủ uy tín. Ông được dự kiến sẽ rút lui vào giữa nhiệm kỳ, cuối năm 2017, nửa đầu năm 2018, để nhường cho người khác lên thay. Tuy nhiên, người nhiều khả năng lên thay thế ông Trọng là ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư, lại vắng bóng từ Hội nghị Trung ương 6 hồi tháng 5 năm 2017 và được cho là đang ở Nhật chữa bệnh, theo truyền thông trong nước. Người lên thay ông Huynh là ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trao đổi với VOA, giáo sư Colette Heyer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng vấn đề sức khỏe đã loại trừ ông Huynh ra khỏi cuộc đua.
Nếu như trước khi ông Huynh đổ bệnh, ông Nguyễn Phú Trọng không làm hết nhiệm kỳ và về nghỉ giữa nhiệm kỳ, ông Đinh Thế Huynh là người nhiều khả năng nhất sẽ lên làm tổng bí thư.
Tuy nhiên, không còn người kế vị ông Trọng không tạo ra khủng hoảng gì bên trong đảng. Ông Thayer nói thêm, Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được vị trí, ông lại không có người kế vị chính thức. Giờ đây, ông ấy có toàn quyền quyết định liệu ông có về nghỉ và khi nào thì nghỉ. Vị thế của ông ấy đang rất mạnh. Giáo sư Thayer cũng nhắc lại một tiền lệ là Tổng bí thư Đỗ Mười trước đây cũng tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ tại Đại hội 8 hồi năm 1996, mặc dù khi đó ông Mười đã hơn 70 tuổi. Tuy nhiên, đến cuối năm 1997, ông Đỗ Mười đã phải nhường chức cho ông Lê Khả Phiêu sau khi đảng đã chọn được người kế nhiệm.
Tôi dám cá dựa trên những gì mà tôi biết là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ, và khi đó ông sẽ có được sự đồng thuận để ủng hộ bất cứ ai ông chọn lên thay thế.
Trong vấn đề lựa chọn tổng bí thư kế tiếp, giáo sư Thayer cho rằng trong cơ chế lãnh đạo tập thể Việt Nam thì ông Trọng không có quyền lực giống như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông Trọng không thể tự một mình quyết định mà phải tham vấn các thành viên chủ chốt khác trong bộ chính trị. Ông Thayer nói không có tranh giành quyền lực trong cuộc chạy đua cho chức vụ cao nhất ở Việt Nam, vì đó là cách nền chính trị Việt Nam vận hành.
Nếu anh có tham vọng và anh nhìn thấy những cơ hội và mọi người đều biết ông Trọng sẽ về hưu, thì chẳng có gì sai khi anh cạnh tranh cho vị trí tối cao và xem có bao nhiêu người ủng hộ mình.
Trường hợp ông Trần Quốc Vượng, người lên tạm quyền thay cho ông Đinh Thế Huynh và được cho là cánh tay mặt của ông Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, giáo sư Thayer cho rằng ít có khả năng ông Vượng là ứng viên cho chức tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới.
Ông Vượng là người mới trong bộ chính trị nên không thể đi lên quá nhanh được. Anh phải đi qua quy trình hai giai đoạn, phải ở trong bộ chính trị ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm thì mới được đề bạt vào những vị trí chủ chốt. ông Vượng phải phục vụ hết thời gian còn lại trong bộ chính trị, khi đó ông sẽ có vị trí mạnh hơn ở kỳ đại hội lần tới. Ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước được xem là có tham vọng, nhưng ông ấy cần xem mình có được bao nhiêu sự ủng hộ. Hiện còn quá sớm để phỏng đoán ai là ứng viên sáng giá. Chúng ta cần xem xét các ứng viên tiềm năng trên cơ sở họ đã ở trong bộ chính trị được bao lâu, độ tuổi, và nên nhớ là luôn có ngoại lệ về độ tuổi cho vị trí tổng bí thư.
Khi được hỏi liệu đảng có bế tắc không khi số người họ đủ điều kiện để thay thế ông Trọng chỉ có một vài người, ông Thế Ơ nói rằng đó sẽ là một điều khó khăn đối với đảng khi ông Trọng về nghỉ. Giáo sư Thế Ơ ví von cuộc chạy đua vào các vị trí chủ chốt trong nền chính trị Việt Nam như trò chơi ghế nhạc vì có ít người họ đủ điều kiện. Người ta để số kia ít hơn số người có mặt với mục đích khi nhạc tắt thì hầu hết mọi người đều tìm được một cái ghế cho mình. Khi được hỏi về cuộc chiến chống tham nhũng đang được tiến hành, liệu có tác động như thế nào đến công tác nhân sự trong đảng, giáo sư Thế Ơ nói những người bên phía pháp luật và trật tự như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tức của Bộ trưởng Công an sẽ được lợi do hầu hết những vụ trọng án tham nhũng như các án ngân hàng Vinasin, Vinalize đều diễn ra dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Ông Thế Ơ cho rằng đối tượng trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng là những quan chức trong mạng lưới trước đây của ông Dũng.
Ông Dũng và gia đình ông ta sẽ tương đối an toàn, không bị truy tố, nhưng những người thân tín của ông ta sẽ trở thành nạn nhân. Tôi không tin điều này có nghĩa là họ sẽ nhổ tận gốc những ai thuộc phe phái ông Dũng, mà đây là cuộc tấn công vào những vụ án tham nhũng. Trong bộ chính trị vẫn giữ lại những người đã đi lên dưới sự bảo trợ của ông Dũng. Chúng ta phải đợi xem cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đi theo hướng nào trong tương lai. Họ cần có quyết định chính trị rằng ai sẽ là đối tượng để điều tra và truy tố, và ai không nên nhắm vào.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Quân đội Nhật Bản sẽ cấp cho Philippines hàng ngàn phụ tùng máy bay trực thăng để duy trì đội trực thăng quân sự của nước này hoạt động, giúp Tokyo có được ảnh hưởng với Manila trong cuộc chạy đua với Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia chiến lược này ở Biển Đông. Bốn nguồn tin nói với Reuters. Ngoại giao quân sự là một phương tiện mới để Nhật Bản gây bối rối cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông đang tranh chấp quyết liệt. Giữa lúc Thủ tướng Shinzo Abe mưu tìm một vai trò quân sự khu vực và rút lui khỏi nhiều thập niên theo đuổi đường lối nhà nước chủ hòa, Reuters cho biết đây có thể là một thỏa thuận đầu tiên trong một loạt những thỏa thuận tương tự. Vào lúc Tokyo tăng cường ngoại giao quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á, mong muốn có được máy bay tuần tra, tàu và các thiết bị quân sự khác đã qua sử dụng. Đây là một minh chứng cho thấy mối quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược mạnh mẽ của hai đồng minh. Một chỉ huy không quân cao cấp của Philippines nói với Reuters, cho biết thêm rằng Nhật Bản sẽ cung cấp khoảng 40.000 phụ tùng theo thỏa thuận này. Các nguồn tin biết rõ về các cuộc đàm phán giữa hai nước, yêu cầu không xác định danh tính vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Những phụ tùng máy bay cho Philippines được dành cho máy bay trực thăng tiện ích UH-1, ngựa thồ, có thể được dùng để vận chuyển hoặc được điều động như là máy bay trực thăng tấn công, các nguồn tin này nói. Nhật Bản trước đó đã đồng ý cung cấp cho Philippines 3 máy bay tuần tra Beechcraft TC-90 King Air theo một thỏa thuận được thiết kế theo hình thức thỏa thuận thuê mướn. Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng đã hỏi xin máy bay tuần tra hàng hải P-3C sang tàu ngầm của Nhật Bản do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, trong khi chúng được thay thế bằng máy bay P-1 của tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki. Hai nguồn tin cho biết, những sáng kiến khác của Nhật Bản để xây dựng quan hệ quân sự bao gồm một chuyến du hành 4 ngày ở Biển Đông trên tàu sân bay chở máy bay trực thăng Izumo có sự tham gia của các sĩ quan quân đội của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào tháng 6 vừa qua. Các quan chức quân đội Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng quan sát các cuộc tập trận cứu trợ thiên tai tại Nhật Bản. Chính phủ của ông Abe tin rằng Nhật Bản có vị thế tốt hơn Washington để lôi cuốn Đông Nam Á khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, vì Nhật Bản không bị cản trở bởi những luật lệ cấm Mỹ giao tiếp toàn diện với các chế độ không dân chủ như Thái Lan và Việt Nam. Lực lượng vũ trang Malaysia hôm thứ Năm cho biết họ không nhận được đề nghị nào từ Trung Quốc để mua các dàn phóng hỏa tiễn tiên tiến và một hệ thống radar để đặt tại mũi phía nam của nước Đông Nam Á này. Tuyên bố phủ nhận được đưa ra sau khi tin tức cho hay một phái đoàn Trung Quốc viếng thăm Malaysia tuần này đã đề xuất đặt những thiết bị quân sự này ở Johor, một bang của Malaysia giáp biên giới Singapore. Dẫn một nguồn tin giấu tên, trang tin Malaysia Insight cho biết phái đoàn đưa ra đề nghị này hôm thứ Tư sau lễ khởi công một dự án đường sắt trị giá 13 tỷ đô la do Trung Quốc xây dựng. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của quân đội Malaysia nói rằng họ không nhận được đề xuất nào như vậy. Về phía lực lượng vũ trang, chúng tôi không nhận được đề nghị nào như vậy. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Malaysia nói với Reuters qua điện thoại. Theo các bản tin, có tới 12 đơn vị hệ thống phóng đa hỏa tiễn AR-3 được đề nghị trong chương trình mua với thời hạn cho vay là 50 năm. Khoản vay bao nhiêu hoặc chi phí của vật liệu nổ không được tiết lộ. Loại hệ thống radar cũng không được tiết lộ. Báo The Straits Times của Singapore cũng đưa tin về đề nghị này, dẫn lời một nguồn tin chính phủ Malaysia cao cấp hôm thứ Năm, nói rằng đề nghị này được đề cập sơ qua trong các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Dũng trong lễ khởi công dự án đường sắt. The Straits Times nói, một quyết định chắc chắn về đề xuất này sẽ chỉ được đưa ra trong chuyến thăm đã được lên lịch giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Malaysia sau đó trong năm nay. Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc chuyển câu hỏi về đề nghị này sang Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng từ chối bình luận, nói rằng xuất khẩu vũ khí không nằm trong thẩm quyền của họ. Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My phụ trách.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về du học Mỹ ngành học kiến trúc. Giáo sư Charles Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc và mang đến cho chúng ta những thông tin mới nhất về du học Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành học kiến trúc. Mời giáo sư giới thiệu những cái kỹ năng, những cái điều kiện nào mà những bạn trẻ ở Việt Nam mong muốn theo học ngành kiến trúc họ phải chuẩn bị. Thưa giáo sư.
Ngành kiến trúc là một trong những cái ngành cũng rất thịnh hành ở nước Mỹ. Đây là một cái ngành tập trung vào việc liên kết về kế hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình dựa trên những yêu cầu về thẩm mỹ và chức năng yêu cầu. Các tòa nhà mà trong ngành kiến trúc được xây dựng đôi khi không chỉ phục vụ cho những mục đích chỗ ở mà có những lý do về đời sống tinh thần, giống như họ dùng những kiến trúc sư để xây những nhà thờ, những cái chỗ để mà thờ phượng. Những sinh viên học ngành này cần có những cái thành tích cao trong các môn học toán, vẽ và lịch sử. Ngoài những môn chuyên ngành, các bạn phải học, phải biết học về vấn đề lịch sử thiết kế, có nghĩa là về history, về architecture, và cũng như có những cái cách về xây dựng có liên quan đến ngành kỹ sư, và để các bạn có thể làm những dự án cá nhân sau này. Ngoài ra, những cái môn học cho trong ngành kiến trúc sư, các bạn cũng học những ngành tổng quát giống như pháp luật. Tại vì khi các bạn làm về ngành kiến trúc sư thì dính líu với những cái pháp luật rất là nhiều và có dính líu đến lịch sử văn hóa, công nghệ thông tin và quản lý nữa. Thì sinh viên ngành này được dạy qua hình thức bài giảng và bài tập thiết kế cá nhân, có nghĩa là các bạn phải làm những cái project trong cái thời gian học. Đặc biệt chính là sinh viên cần chăm chỉ, có động lực học tập và đam mê với chuyên ngành mà các bạn muốn làm. Thì sau đây tôi cũng nói qua là cái chương trình kiến trúc ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, tại vì trong tương lai họ nghĩ rằng là từ đây cho đến khoảng 20 năm tới, mỗi năm thì nhu cầu về kiến trúc sư càng mỗi năm thì nó tăng lên 7%. Vậy mức lương khi mà đi ra trường để đi làm việc ở Hoa Kỳ thì có thể là 76.000 cho đến khoảng 80.000 một năm. Các bạn có thể ra trường, có thể làm việc ở Hoa Kỳ nếu mà có được cái visa H1 hay là có thể đi làm những cái quốc gia khác như là Na Uy, Thụy Sĩ, Brazil, Trung Quốc và Úc. Và những cái nước này là được nổi tiếng là có nhiều cái cơ hội để làm việc rất là tốt trong ngành này. Và nếu không, các bạn không muốn thì có thể trở về Việt Nam làm việc cho cái ngành này cũng được.
Các bạn trẻ ở Việt Nam muốn theo học ngành kiến trúc khi đi du học Mỹ thì các bạn vừa tốt nghiệp lớp 12 đã có thể nghĩ tới chuyện đó hay chưa, hay là nên có một cái bằng đại học ở kiến trúc ở Việt Nam trước để làm một cái bằng đạp, là một cái bước đệm cần thiết, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng tại vì cái chương trình kiến trúc ở Hoa Kỳ nó rất là khác biệt với những chương trình kiến trúc ở trên nước, trên hoàn cầu, và so sánh với Việt Nam. Thì nếu các bạn muốn đi học về kiến trúc ở Mỹ thì nên đi liền, không có đợi. Tại vì chương trình ở Mỹ nó rất là phức tạp. Tôi cũng muốn nói sơ qua sau cái sự điều nghiên của tôi trong thời gian vừa rồi, thì chương trình kiến trúc nó chia ra hai ngành. Nếu các bạn muốn học để mà hiểu biết về kiến trúc và thôi thì nó gọi là chương trình non-professional, có nghĩa là không có chuyên môn. Thì thường xuyên chương trình này thì có chương trình cử nhân 4 năm cho các bạn để các bạn hiểu rõ về cái ngành kiến trúc mà thôi, mà không có nghĩ rằng là sẽ đi hành nghề theo cách thức kiến trúc sư bên này.
Vâng.
Nếu các bạn rất là muốn đi làm việc trong cái thể thức là kiến trúc sư thì các bạn phải học vào một cái chương trình nó gọi là professional degree, là thường là học cử nhân thì 5 năm thay vì 4 năm nếu mà không có học professional. Và ngoài ra các bạn có thể học những chương trình thạc sĩ thì có thể là 2 cho đến 3 năm. Thì cái chuyện quan trọng trước khi các bạn muốn đưa đi học về kiến trúc sư thì phải hỏi bản thân mình là mình muốn đi làm kiến trúc sư hay không, hay chỉ học hiểu biết mà thôi.
Như vậy thưa giáo sư, với cái loại một tức là non-professional, học kiến trúc sư nhưng mà không theo chuyên môn đó, thì với cái kiến thức 4 năm đại học của cái ngành kiến trúc không theo chuyên môn đó thì ra có thể đi theo những ngành nghề nào thưa giáo sư?
Thì nhiều người họ chỉ muốn học để hiểu biết về kiến trúc mà thôi, mà họ không có muốn đi làm. Có thể là họ dùng cái đó để mà họ đi trong cái ngành điều hành, có nghĩa là administration, hay là đi làm những cái họ cần những consultant, về những người mà để mà họ giúp đỡ những cái hãng cần như vậy. Nhưng mà thật ra những cái kiến thức mà họ học như vậy, họ cũng có thể nếu mà đi thi thì cũng phải học thêm một số chứng chỉ nữa mới được.
Cái bằng mà 5 năm để vào ngành chuyên môn kiến trúc đó giáo sư, là sau khi tốt nghiệp 5 năm đó rồi có thể gọi là kiến trúc sư hay là
không? Cái đó là cái câu hỏi này là nó gợi lên những cái điểm mà tôi muốn nói.
Vâng.
Là nếu các bạn muốn trở thành kiến trúc sư trong tương lai thì chuyện đầu tiên là phải học một cái chương trình professional, có nghĩa là chương trình chuyên môn về architecture. Chương trình này là tối thiểu là 5 năm và
vâng,
phải từ một cái đại học mà được công nhận, được accredited của bên này, gọi là cái hội đồng về architecture của nước Mỹ.
Vâng.
Sau 5 năm đó rồi, các bạn không có thể trở thành gọi là kiến trúc sư ngay, nhưng mà trong những cái kiến thức mà các bạn học trong 5 năm của chương trình chuyên môn thì giúp cho bạn để mà thi cái license của cái bằng hành nghề của mỗi cái tiểu bang các bạn muốn hành nghề ở đó.
Vâng.
Thì các bạn dùng cái kiến thức đó thì phải tới cái trung tâm để thi, và thi đậu rồi thì các bạn mới có quyền gọi rằng là mình là kiến trúc sư mới được hành nghề.
Tức là sau 5 năm phải thi lấy một cái bằng giống như là bằng hành nghề.
Vâng.
Vâng.
Và mỗi tiểu bang nó có những cái thể thức và những điều kiện khác nhau.
Và cái bài thi đó là bài thi tên gọi như thế nào và cái mức độ nội dung?
Yeah, register architect licensing, có nghĩa là các bạn lên những cái state các bạn muốn làm và Google là muốn trở thành architecture như thế nào thì người ta cho biết những cái chi tiết. Thì nhiều tiểu bang nó kêu khác nhau, nhưng mà khi các bạn có xong đó rồi thì cuối cái tên của các bạn, các bạn có thể đề là RA, có nghĩa là Register Architecture, giống như là RN là Register Nurse thì đây là RA.
Thế còn trước khi vào cái ngành học kiến trúc sư đó, có phải có một cái bài thi đầu vào đủ tiêu chuẩn mới được vào ngành học không thưa giáo sư?
Chương trình được nhận vào kiến trúc sư thì cũng giống như những ngành khác mà thôi. Thì các bạn cũng phải, nếu mà đi du học thì các bạn cũng phải đủ điều kiện về Anh văn và tài chánh, và ở nhiều đại học thì họ cần SAT, nhiều đại học thì họ không cần. Và ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn học ở trung học thì rất là quan trọng trong cái sự quyết định cho được nhận vào những cái trường kiến trúc ở bên này. Cái điểm khác biệt trong cái hồ sơ nạp để mà được nhận vào thì cho chương trình kiến trúc thường thường được người ta gọi rằng là có cái portfolio, có nghĩa là những cái hồ sơ từ trước giờ bạn làm ở trong trường trung học của bạn có dính líu gì về architecture hay không, có nghĩa dính líu về kiến trúc hay không. Thí dụ là nếu các bạn ở trong trường trung học mà ở trong một cái chương trình nào có dính líu với architecture là chương trình kiến trúc, thì những cái bài vẽ, những cái hồ sơ, những cái project, những cái luận án mà các bạn làm dính líu vào đó thì các bạn bỏ trong cái hồ sơ đó, đó gửi cho kèm vào trong cái hồ sơ để nạp vào được nhập học.
Dạ.
Thì cái đó là cái sự khác biệt với những cái hồ sơ của cái ngành khác.
Dạ. Như vậy là muốn theo học ngành kiến trúc thì ở Việt Nam các bạn chỉ cần chuẩn bị điểm tiếng Anh và điểm SAT mà thôi, không cần chuẩn bị theo học những cái ngành học liên quan về kiến trúc trước khi đi du học Mỹ.
Tôi nghĩ là theo cái theo tôi nghĩ là nếu các bạn có muốn đi học về ngành kiến trúc thì nên từ trong cái trường trung học đã dính líu về cái chương trình này rồi, thì có những cái club, có những cái chương trình mà từ high school mà các sinh học sinh họ có thể tham dự được. Càng nhiều hồ sơ mà liên quan đến kiến trúc thì càng có cái cơ hội được nhận vào học những cái trường đại học bên này.
Dạ vâng, thưa giáo sư, mình tạm ngưng những cái thông tin về ngành kiến trúc để nhận một câu hỏi ngay lúc này. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình nhận được của bạn Phương Vi: năm nay em lớp 9, muốn đi du học Mỹ thì bao lâu mới được đi? Tài chính thì sao?
Những câu hỏi này mình đã trả lời trong quá khứ nhưng mà tôi cũng lặp lại như vậy. Khi học lớp 9 thì qua bên này có những cái chương trình trao đổi về văn hóa, có những cái trường trung học ở Hoa Kỳ họ nhận những học sinh của Việt Nam qua học. Với điều kiện là các bạn qua đây chỉ học được một năm mà thôi, một năm trong trường trường công, có nghĩa là những cái trường công lập đó. Sau đó các bạn phải đổi ra một cái trường khác nếu các bạn muốn ở lại ở nước ở Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là khi các bạn muốn đi du học thì nên biết rằng là cái mục đích qua đây học trung học là bao nhiêu năm. Nếu mà muốn học trung học một năm thì học đầu tiên là học trường công và sau đó có thể đổi qua trường tư. Thì trường tư thì họ không có cái giới hạn bao nhiêu, tổng cộng là bao nhiêu năm. Đó. Thì trả lời đơn giản là những cái điều kiện để đi du học thì cũng giống như là những cái chương trình khác để có cái F1 visa đó. Là từ tài chánh cho đến vấn đề điểm thì các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường trung học ở bên này.
Trở lại với ngành học kiến trúc, thưa giáo sư, mình sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của các bạn ngay lúc này, nhưng mà trong lúc đó thì mình cũng xen kẽ đưa ra những thông tin về cái ngành học kiến trúc vốn là cái chủ đề chính của chương trình hôm nay. Một người ở Việt Nam muốn mường tượng tới chuyện là mình đi học kiến trúc sư ở Mỹ đó, thì mình được giảng dạy, mình được đào tạo những gì, thì giáo sư có thể khái quát là về lý thuyết như thế nào, về thực hành như thế nào trong cái khóa học 5 năm để ra được là cái ngành kiến trúc sư, thưa giáo sư?
Nó giống như những chương trình khác ở Hoa Kỳ, có nghĩa trong 2-3 năm đầu thì các sinh viên họ học những cái lớp học tổng quát. Thì tôi cũng nói qua những cái lớp học tổng quát từ lúc bắt đầu chương trình, có nghĩa là các bạn học những cái cua về những cái lớp học về lịch sử, về luật pháp trong những cái 2-3 năm đầu. Và 2 năm sau thì mấy trường đại học họ chú trọng về vấn đề thực tập rất là nhiều. Thì nếu trường đại học nào có liên hệ với những cái công ty mà dính líu về vấn đề xây cất, về vấn đề kiến trúc, thì họ sẽ cho sinh viên đến đó làm thực tập. Thì có nghĩa là 3 năm đầu thì giống những chương trình khác, có nghĩa là học tổng quát và học những cái lớp học mà nó liên quan đến cái chương trình kiến trúc, và những cái tool có nghĩa là những cái skill, có nghĩa là các bạn phải biết học về computer, về AutoCAD, về CAD đó, CAD đó. Và người ta có dạy cho mình những kiến thức về thẩm mỹ, về cách design những cái building. Và ngoài ra thì ở bên Mỹ họ chú trọng về cái green technology, về vấn đề mà để mà không có xảy ra những cái pollution rất là nhiều, thì các bạn nên chú trọng khi mà đi học thì cái kiến thức nó cũng tổng quát như vậy thôi. Cái ngành architecture thì nó không có khác nhiều đối với những ngành khác.
Yeah.
Hai năm cuối cùng thì cái vấn đề quan trọng là các sinh viên họ chú trọng về vấn đề thực hành nhiều hơn.
Thế như vậy thì tổng cái thời gian mà đi thực tập sau khi ra trường đó, giống như mình nói ngành y thì phải đi thực tập mới ra nghề, thì ngành kiến trúc có hay không ạ?
Theo tôi biết, nếu mà ra trong 5 năm ra rồi thì mình nhận được một cái bằng cử nhân về kiến trúc, có nghĩa là Bachelor of Architecture. Nhưng mà nếu các bạn muốn đi làm việc thì các bạn phải có thực tập trong một cái hãng có liên quan đến
xây dựng.
Vấn đề xây dựng.
Vâng.
Một tối thiểu là từ 6 tháng cho đến 1 năm, đó là cái điều kiện mà trước khi thi lấy cái license, lấy cái bằng
giấy phép hành nghề. Dạ.
Đó. Nhưng mà nếu mà các bạn học ra 5 năm mà nghĩ rằng là không có muốn hành nghề nữa thì không có đi làm thực tập. Trong cái thời gian 5 năm thì khi mà xong 5 năm rồi thì các bạn được cái bằng, khác biệt với lại những cái chương trình y hay là chương trình mà mình nói kỳ trước là các bạn phải đi thực tập mới được có cái bằng.
Có rất là nhiều người cho rằng học ngành kiến trúc là một trong những ngành học đắt đỏ nhất, tại vì với những cái chi phí về sách vở, về dụng cụ trong cái ngành học phải đầu tư rất là nhiều. Thì xin hỏi giáo sư, học phí trung bình cho ngành học này mỗi năm là bao nhiêu, rồi dụng cụ này kia các thứ đó thì cần chuẩn bị bao nhiêu?
Về ngành kiến trúc thì nó cũng không có đắt đỏ hơn những ngành khác, tại vì khi mà đi học ở trường đại học thì mình trả một cái học phí, thì những cái vật liệu mà những sinh viên cần thì trường họ lo lắng cho hết. Tôi không nghĩ rằng là cái ngành kiến trúc nó đắt đỏ hơn so sánh với những ngành khác. Nhưng mà học phí trung bình cho ngành kiến trúc thì cũng tùy theo trường và tùy theo cái tiểu bang này muốn học, thì theo tôi thấy thì trung bình là khoảng từ 40.000 cho đến 55.000 một năm.
Thưa giáo sư, lúc này tạm ngưng chủ đề ngành kiến trúc để nhận câu hỏi của bạn Đinh Hữu Quang. Nãy giờ chờ cũng khá lâu. Bạn có con gái năm nay bắt đầu học lớp 8, nhưng dự định cho cháu du học Mỹ trong năm tới là lớp 9. Bạn thắc mắc rằng phải đáp ứng những điều kiện gì?
Thì mình cũng vừa mới trả lời một cái câu hỏi rất là giống mới cách đây khoảng 1 phút. Thì đầu tiên là quý vị phải biết rằng là qua Mỹ chỉ học được một năm ở một cái trường công lập mà thôi. Và điều kiện tài chính và điều kiện anh văn thì cũng giống như đi du học để lấy cái visa F1 vậy thôi. Thì cái đó là đầu tiên là mình phải chứng nhận là mình có đủ tài chính để đưa cháu qua bên này đi học. Cái thứ nhì là mình phải kiếm một cái trường nào mà các bạn muốn đưa cháu đi học bên này, và nghĩ rằng là trong tương lai có thể ở lại Mỹ thì phải sau một năm là phải chuyển cháu qua một cái trường khác, trường công lập, người ta chỉ cho tối đa một năm mà thôi, và phải đưa cháu qua một trường tư lập thì họ không có cái giới hạn về cái thời gian học.
Nhưng mà giáo sư nói chuẩn bị về tài chính đó, thì với cái bậc học này thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền cho mỗi năm học ạ?
Tùy theo những cái chương, bên này có nhiều nhiều cái agency họ lo để mà họ đứng giữa gia đình và những cái chương trình đi học trao đổi về văn hóa bên này, thì cái chi phí họ từ 10 đến 15.000 đô la cho một năm. Thường cái trường những trường công lập bên này thì họ cho đi học miễn phí.
Bạn hỏi là liệu bạn có thể đi theo cháu trong quá trình cháu du học để lo lắng cho cháu không?
Cái đó thì hơi khó khăn, tại vì tôi không biết rằng là khi có cái được F1 visa rồi thì có thể xin chính phủ họ cấp thêm, thường thường là chỉ cho trong gia đình, có nghĩa là vợ con, vợ hay là chồng mà thôi. Còn bố mẹ thì tôi không biết được.
Võ Văn Quý, bạn hỏi là làm hồ sơ đi du học thì làm thế nào? Bạn đã học ngành xây dựng cầu đường ở Việt Nam.
Thì nếu là cử nhân xây dựng cầu đường ở Việt Nam ở một trường đại học mà bên này được công nhận, thì mình làm những cái hồ sơ để đi học bên này, có thể là học chương trình cao học, có thể học thạc sĩ hay là học tiến sĩ. Thì bạn phải cho nhiều chi tiết hơn thì tôi có thể trả lời cái câu hỏi được hữu hiệu hơn.
Trở lại với chuyên ngành học kiến trúc, chủ đề chính hôm nay, trước khi chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn. Thì thưa giáo sư, được biết là trong cái ngành học kiến trúc nó chia ra rất là nhiều phân ngành khác nhau. Công nghệ kiến trúc, kỹ thuật kiến trúc, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, hoặc là kiến trúc cảnh quan đô thị, quy hoạch đô thị v.v. Thì xin giáo sư hướng dẫn một chút xíu là thời gian, học phí và nội dung đào tạo của các phân ngành này nó khác nhau như thế nào ạ?
Theo tôi, trong trong những cái ngày qua tôi có điều nghiên những chương trình về kiến trúc trên ở trong nước Mỹ, thì vào chương trình 4 năm hay là 5 năm tùy theo là professional hay là không professional, thì không họ người ta không có chia ra theo cô nói. Có thể là những cái chương trình đó nó được thông dụng ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ thì họ không có chia ra như vậy. Họ chia ra, họ chú trọng vào vấn đề là coi như là phải giúp cho các sinh viên có đủ cái khả năng tổng quát trong 2-3 năm đầu và 2 năm sau có thể thực tập. Và khi sinh viên ra cử nhân cho ngành kiến trúc rồi thì sinh viên có thể đi vào những cái ngành trong cái chương trình cao học, có thể là ở chương trình đại học, có nghĩa là 4 năm hay là 5 năm, thì họ không có chia ra nhiều như là mình chia ở Việt Nam. Họ có thể có những cái concentration chú trọng vào những chương trình mà không có dính líu về nhiều với lại kiến trúc, giống như lịch sử của kiến trúc, điều ngành về kiến trúc, thì cái đó là một trong những cái concentration cho cái chương trình 4 năm mà thôi. Nếu các bạn muốn đi về những cái chương trình đặc biệt ở chương trình cao học của kiến trúc sư thì các bạn nên đi vào chương trình master hay là PhD degree của chương trình kiến trúc. Thì theo tôi thấy qua những cái chương trình kiến trúc ở nước Mỹ, ở những trường rất lớn ở nước Mỹ, thì họ chia ra nhiều ngành, chú trọng về ngành đô thị và thôn quê, và cách xây dựng ở thành phố và xây dựng ở thôn quê. Thì cái đó là họ chú trọng nhiều hơn là những cái chương trình mà cô nói.
Chọn ngành học kiến trúc ở đâu ở Mỹ là tốt? Với thắc mắc này thì giáo sư có hướng dẫn như thế nào ạ?
Vâng, thì tại vì tôi có cái nguyên tắc là không có giới thiệu một trường nào khi mình nói về cái chương trình du học. Thì tôi khuyên các bạn nên lên mạng lưới Internet để mà Google, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng trường nào ở trong top 10 của nước Mỹ, top 100 của nước Mỹ. Cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải biết khả năng của mình. Mặc dù mình muốn đi học trường đó, chưa chắc mình đã được nhận vào. Và cái thứ nhì, các bạn phải biết rõ ràng là cái tiểu bang nào các bạn muốn ở trong khi đi học ở bên này. Và sau khi quyết định có đó rồi thì rất là dễ dàng, mình có thể vào cái tiểu bang đó kiếm trường. Tại vì trên nước Mỹ tất cả các trường về kiến trúc đều phải có được công nhận về phẩm chất, gọi là accreditation qua cái board của architect. Bởi thế các bạn đừng có lo là trường này nó khác trường kia, tại vì họ phải theo đúng một cái chương trình quy định qua cái hệ thống về accreditation ở bên này. Thì rất là dễ dàng, có nghĩa là tùy theo cái khả năng của mình thì mình mới quyết định được đi học trường nào và tùy theo cái tiểu bang nào.
Ngành kiến trúc du học Mỹ có học bổng cho ngành này không?
Vâng, tùy theo những cái trường đại học nhiều, các bạn có thể lên Google về học bổng về ở nước Mỹ, thì nhiều đại học họ có, nhiều đại học họ không, thì mình phải coi, mình liên lạc thẳng những cái trường đó. Theo tôi biết thì không có một cái chương trình nào ở national là về ở tầng cấp quốc gia và chú trọng để mà nâng đỡ cái sinh viên ở cái ngành kiến trúc.
À, ngay lúc này câu hỏi của bạn Quang, bạn đang học năm 4 Đại học Kiến trúc ở Việt Nam, nhưng muốn sang Mỹ học lại từ đầu chương trình cử nhân kiến trúc thì có được không ạ?
Được, có nghĩa rằng là nếu các bạn đã học gần xong chương trình cử nhân của Việt Nam về kiến trúc, thì các bạn sẽ có những cái kiến thức rất là tốt đến khi qua bên này. Nếu mà qua bên này muốn học lại từ đầu thì rất là tốt, có thể là học từ năm thứ nhất. Có thể là các bạn dùng chương trình 4 năm ở Việt Nam và có thể transfer qua đây 2 năm đầu, tùy theo cái trường các bạn hiện tại học, tùy theo có sự công nhận ở nước Mỹ về cái trường chương trình của các bạn học ở Việt Nam.
Bạn Teresa Liên, hiện tại con của bạn đang học lớp 11 và đang tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Bạn muốn con đi du học nhưng không đủ khả năng tài chính. Con bạn được TOEFL 100 điểm, đang chuẩn bị luyện thi SAT. Bạn muốn hỏi là có khả năng săn học bổng ngành kiến trúc cho con bạn không?
Thì cái câu hỏi này rất là tổng quát, rất là khó khăn. Cái thứ nhất là các bạn phải có đủ khả năng khi mà nạp đơn để vào học một trường đại học bên này. Nếu mà không được nhận vào thì cái vấn đề học bổng là không có được nói đến rồi. Thì cái đầu tiên là các bạn phải biết, cô phải biết rằng là nói với cháu rằng là mình muốn đi học cái trường nào ở Mỹ, thì mình liên lạc thẳng với trường đó thì có cái vấn đề học bổng hay không.
Mình sẽ tiếp tục nhận câu hỏi và trả lời, nhưng mà để hoàn thành cái chủ đề mình cung cấp thông tin về ngành kiến trúc đó, thì xin hỏi giáo sư là đối với những cái du học sinh, những người học sinh quốc tế sang đây học cái ngành này đó giáo sư, có cái cơ hội mà họ được mời ở lại hành nghề ở Mỹ hay không khi học ngành này? Cái cơ hội đó lớn nhỏ ra sao so với các ngành học khác?
Tùy theo cái ngành, theo những cái ngành học khác thì tôi nghĩ rằng là cái ngành kiến trúc thì họ cũng có những cái cơ hội như ngành khác. Cái chuyện chính là khi ra trường là mình có được một cái hãng nào mình quen được trong thời gian đi học để mà họ họ sponsor cho mình để được cái thứ nhất là cái OPT, cái sau đó là nạp đơn cho cái H1 visa. Thì nếu cái nhu cầu của cái hãng đó rất là cao thì các bạn sẽ được. Nói tổng quát thì mình rất là khó khăn là nói rằng là ngành kiến trúc nó cao hơn cái ngành khác. Cái đó là rất là khó khăn. Nhưng mà nói tổng quát thì tôi nghĩ rằng cái ngành kiến trúc rất là cần ở Hoa Kỳ.
Bạn Ngô Nhân hỏi là ngành Biomedical Engineering và Electrical Engineering, chương trình đào tạo của Đại học Công giáo Hoa Kỳ có khác nhiều không? Giữa hai cái ngành vừa nói thì xin lời khuyên của giáo sư, ngành nào có lợi thế hơn?
Ngành Biomedical Engineering là cái ngành cho những sinh viên họ muốn học về kỹ sư, và họ muốn dính líu về những cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề y khoa để giúp đỡ các bác sĩ làm việc hữu hiệu hơn. Nếu bạn có ý định trong tương lai sẽ vào cái ngành này để chế tạo những cái máy móc để giúp đỡ cho những bác sĩ để làm việc hữu hiệu hơn trong cái lúc mổ xẻ chẳng hạn, hay là chuẩn bệnh, thì nên đi học về Biomedical Engineering. Nếu các bạn chỉ muốn đi học một cái ngành nào mà để sau này có thể làm việc nhiều, thì cái chương trình về điện, Electrical Engineering, thì cũng rất là có tương lai. Tại vì cái trường của tôi, tại vì tôi biết rất là rõ ràng là cái ngành Biomedical Engineering và Electrical Engineering, người ta cũng phải có ABET Accreditation. Thì hai cái bằng này khi ra trường thì cũng có được giá trị giống nhau. Và cái chương trình học ở trường Đại học Công giáo thì hai năm đầu nó giống nhau hoàn toàn. Chỉ có hai năm sau cái khác là trong những cái lúc làm về project mà thôi.
Dạ vâng.
Senior Design Project cho cái năm cuối cùng.
Trước khi chia tay với chương trình ngày hôm nay, thì xin giáo sư trả lời cho bạn Trần Anh Vũ, du học ở ký túc xá hay ở với người bản xứ thì thuận tiện hơn?
Thường thường ở kiến trúc xá thì ở trong nội trú đó, dorm thì rất là đắt đỏ. Nhưng mà có những cái cơ hội để mình liên lạc với những sinh viên khác. Nếu mà các bạn có cơ hội ở người bản xứ thì cũng tốt, nhưng mà nó mất đi cái cơ hội để mình có thể làm quen với những sinh viên ở trong ngành của mình. Đó là tùy bạn, cái mục đích là của bạn như thế nào. Ngoài ra cái nào cũng có cái xấu và cái tốt của nó hết. Nếu mà ở bản xứ thì mất bạn, mà nếu mà ở trường thì phải trả tiền rất là nhiều. Nhưng mà có lợi là mình được quen bạn ở Mỹ rất là nhiều.
Vâng, hiện bây giờ còn rất nhiều câu hỏi ngay lúc này và những câu hỏi từ tuần trước liên quan tới ngành dược, ngành công nghệ thông tin, ngành du lịch, vân vân. Thì chúng ta không đủ thời gian để trả lời hết ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại vào tuần tới. Mong các bạn thông cảm và đón nghe nhé. Chương trình hỏi đáp trực tiếp về du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 8 này kỷ niệm 3 năm cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo vào cộng đồng người Yazidi tại miền Bắc Iraq. Trong cuộc tấn công này, nhà nước Hồi giáo tìm cách hủy diệt người dân Yazidi cũng như văn hóa của họ. Sự tàn bạo của biến cố này đánh dấu một tai họa của cộng đồng Yazidi và là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2014, các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo tràn ngập thành phố Sinjar ở miền Bắc Iraq. Thành phố này có 90.000 dân, phần lớn là người Yazidi và một số nhỏ là người theo phái Hồi giáo Shia. Yazidi là một sắc tộc thiểu số không theo Hồi giáo. Họ bị nhà nước Hồi giáo nhắm tấn công và đàn áp vì tín ngưỡng của họ, và trong lịch sử họ thường xuyên bị các dân tộc khác tấn công. Khi nhà nước Hồi giáo chiếm Sinjar và những vùng quê ở chung quanh, nhóm cực đoan này bắt đầu hủy diệt ngay tức thì các đền thờ của người Yazidi và tàn sát thường dân Yazidi. Hàng ngàn người, đặc biệt là đàn ông và con trai, bị xử tử, trong khi hàng ngàn người khác, đặc biệt là phụ nữ và các em gái, bị bắt cóc và hãm hiếp như những nô lệ tình dục của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong số 200.000 người rời bỏ nhà cửa trong thành phố và các làng mạc chung quanh, có khoảng 50.000 người ẩn náu trên núi Sinjar. Tại đây, họ bị kẹt trong vòng vây của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong vòng 3 ngày, mấy chục người Yazidi, hầu hết là trẻ em, bắt đầu chết vì khát. Họ kêu gọi các gia đình trên toàn thế giới, kể cả ở nước Mỹ, cầu xin cho họ thoát khỏi vòng vây. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2014, tiểu vương Yazidi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ. Hoa Kỳ đáp ứng bằng cách không kích các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, yểm trợ cho việc chuyển các vật phẩm cứu trợ nhân đạo bằng cách thả bằng dù thực phẩm và nước uống xuống và làm việc với Iraq và những đối tác khác. Đây là hành động đầu tiên dẫn đến việc thành lập liên minh quốc tế để đánh bại nhà nước Hồi giáo và bắt đầu ngày tàn của nhà nước Hồi giáo. Vào giữa tháng 12 năm 2014, các lực lượng người Kurd bắt đầu chiến dịch đẩy lui nhà nước Hồi giáo khỏi Sinjar, giải phóng một phần thành phố Sinjar trước cuối năm 2014. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, một ngày sau khi mở cuộc tấn công lần thứ hai, các lực lượng người Kurd và người Yazidi được liên quân không kích yểm trợ đã kiểm soát hoàn toàn Sinjar. Cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến của văn minh chống lại dã man, không nơi nào mà việc này chứng tỏ một cách rõ ràng bằng tại Sinjar.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575. Kilohertz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.